Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ. Tri ân người thầy thuốc. Văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới. Đó là nội dung được ghi trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Sau 80 năm đọc lại đề cương, nhiều nội dung vẫn còn nguyên giá trị. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện quy chế tiếp công dân của thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 24 tháng 2, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp công dân Nguyễn Văn Phúc, trú tại tổ 11 phường Quan Triều. Theo ông Nguyễn Văn Phúc, đề nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình đối với diện tích tăng hơn so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận đối với thửa đất 214 do ghi sai diện tích. Tại buổi tiếp công dân, Phòng Tài nguyên Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, lãnh đạo Phòng Thanh tra thành phố và lãnh đạo phường Quan Triều đã làm rõ về nguồn gốc, hiện trạng và quá trình sử dụng các thửa đất của gia đình công dân Nguyễn Văn Phúc. Sau khi nghe ý kiến của công dân và các phòng ban liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kết luận: đối với phần diện tích đất tại các thửa 147, 148 đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng Tài nguyên Môi trường hướng dẫn công dân làm các thủ tục theo quy định, đồng thời cấp đổi chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 214 theo diện tích hiện có. Đối với phần đất tăng thêm, đề nghị phường Quan Triều tổ chức họp dân tại khu vực gia đình ông Phúc sinh sống, lấy ý kiến nhân dân làm căn cứ tính hợp pháp để trả lời công dân. Ngày 26 tháng 2, tại xã Quyết Thắng, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên, Tết trồng cây đầy đầy nhớ ơn Bác Hồ năm 2023. Tham dự có các đồng chí Đoàn Quang Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy. Với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiên phong trong chuyển đổi số, Tháng Thanh niên của Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên năm 2023 gồm nhiều hoạt động được tổ chức rộng khắp ở các cơ sở đoàn, hội đội như các hoạt động bảo vệ môi trường, vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức xây dựng các nhiệm vụ của đoàn thanh niên trong chuyển đổi số. Tại chương trình, ban tổ chức đã tặng 4 công trình thanh niên khu tập thể dục liên hoàn cho 4 liên đội, 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 200 cây ổi giống, 100 con gà con giống, 100 cây hoa ban và 5.000 cây cao giống hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Trong khuôn khổ của chương trình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ, tập huấn nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn, hội đội và đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên, cắt tóc miễn phí, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 100 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quyết Thắng. Ngày 26 tháng 2, Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên thành lập năm 2013. Qua 10 năm thành lập, từ 6 thành viên ban đầu, đến nay hội đã có 150 hội viên chính thức và 30 hội viên danh dự. Trong quá trình hoạt động, hội luôn bám sát mục tiêu đề ra, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương đơn vị. Hội tham gia đầy đủ các hoạt động và công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ, tổ chức các hoạt động liên kết tới các hội hữu nghị trong tỉnh, trung ương và một số địa phương, hội người Bắc Thái sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, từ đó trao đổi kinh nghiệm, học tập, giúp đỡ nhau xây dựng hội vững mạnh. Nhiều hội viên đã giữ những trọng trách quan trọng trong các tổ chức cơ quan của Đảng, nhà nước. Nhiều hội viên đã phát huy kiến thức kinh nghiệm trong thời gian làm việc ở Đức đưa vào sản xuất kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế xã hội cho quê hương. Những hoạt động của hội đã góp phần phát triển mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với Cộng hòa Liên bang Đức và nhiều nước khác trên thế giới. Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Đức tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kết nạp thêm 10 hội viên mới, đồng thời ra mắt Trung tâm Tiếng Đức Quốc tế IDS và Trung tâm Văn hóa Việt Đức với mục tiêu trở thành cầu nối cộng đồng giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, mở ra con đường hội nhập quốc tế bằng những mô hình đào tạo tiếng Đức, tăng cường giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, cũng như nâng cao vai trò vị thế của Hội Hữu nghị Việt Đức trong thời gian tới. Ngày 25 tháng 2, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. 81 đại biểu đại diện cho 1.500 hội viên về dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, 10 trên 10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 10 Hội Nông dân xã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là chỉ tiêu về chuyển giao khoa học kỹ thuật đạt 112% kế hoạch, phối hợp tổ chức 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt trên 300% kế hoạch, giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn đạt 150% kế hoạch, kết nạp mới 130 hội viên đạt 260% so với kế hoạch, xây dựng được 7 mô hình phát triển kinh tế đạt 140% so với kế hoạch, xây dựng được 5 mô hình tự quản về quản lý bảo vệ môi trường nông thôn đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, hội cũng triển khai các phong trào thi đua đều đạt hiệu quả. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có trên 4.500 hộ đăng ký và trên 450 hộ đạt cấp thành phố, 19 hộ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Cán bộ hội viên tham gia đóng góp đối ứng gần chục tỷ đồng, hiến trên 3.800 m2 đất để xây dựng công trình giao thông nông thôn được gần 10 km, giới thiệu cho đảng kết nạp 10 hội viên, nhiều cán bộ hội viên tham gia cấp ủy đảng và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm 2023. Theo đó, Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm nay, từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023 với chủ đề là tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Trong Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh Lao động năm nay, sẽ duy trì các hoạt động về an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo nội dung chủ đề để tạo ý thức, nền nếp, thói quen, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, tăng cường công tác kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, đề cao ý thức tự kiểm tra, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để chủ động phát hiện các nguy cơ mất an toàn để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Công tác kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về mất an toàn lao động. Tăng cường các hoạt động rà soát, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp an toàn trong các doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện làm việc, triển khai các chế độ phúc lợi cho người lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động và các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ, sớm phát hiện và có biện pháp phòng ngừa mắc bệnh nghề nghiệp cho người lao động, nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn hóa chất, điện. Chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động, tọa đàm, đối thoại, triển khai chính sách với doanh nghiệp, người lao động về an toàn vệ sinh lao động, thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm kịp thời chia sẻ những mất mát và động viên gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, công việc. Ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự hội nghị có Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận của 10 tổ dân phố. Để thuận tiện cho việc lấy ý kiến, trước đó Ủy ban Nhân dân phường đã chuyển tài liệu tới các đại biểu để có thời gian tìm hiểu và nghiên cứu. Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào 9 nhóm nội dung trọng tâm đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong đó các ý kiến tập trung vào các nội dung như việc giới hạn thời gian thực hiện dự án cụ thể với các dự án thuộc trung ương, bộ, tỉnh cấp phép, đưa giá đền bù đất về sát với giá thị trường để tránh thua thiệt cho người dân. Với việc thu hồi đất nông nghiệp và nhân dân làm nông nghiệp, cần bố trí quỹ đất và bố trí kinh phí đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho phù hợp, tránh để ảnh hưởng lâu dài tới đời sống của người dân bị thu hồi đất ở và đất sản xuất nông nghiệp. Cần có giá đền bù phù hợp với hai thửa đất sát nhau, chỉ khác ranh giới giữa địa phương này với địa phương khác, có biện pháp quản lý chặt chẽ việc tách hộ, tách khẩu để đòi thêm đất đền bù. cần có chế tài chặt chẽ yêu cầu chủ các dự án đầu tư các khu dân cư cần phải hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất để người dân được tái định cư và người dân mua đất tại các khu dân cư mới có thể xây dựng nhà mới và ổn định cuộc sống, tránh tình trạng chỉ có đất mà không có cơ sở hạ tầng, v.v. cùng nhiều ý kiến quan trọng khác. Ngoài các ý kiến trực tiếp tại hội nghị, các đại biểu còn gửi ý kiến bằng văn bản để tổng hợp gửi lên cấp có thẩm quyền. Thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn phường, giúp phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 68 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới Hội nghị cán bộ y tế với những lời nhắn gửi ân cần, những chỉ đạo sâu sắc, khoa học, mang tính thời đại, định hướng chiến lược cho ngành y tế Việt Nam phát triển. Ngày 27 tháng 2 hàng năm trở thành ngày truyền thống thiêng liêng và đầy ý nghĩa đối với ngành y, với những người thầy thuốc, là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên y tế phấn đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ đầy vinh quang. Đây cũng là dịp để toàn xã hội gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả cán bộ, nhân viên và người lao động ngành y tế, là dịp để mỗi người dân Việt Nam nói lời tri ân, lời cảm ơn đến các thầy thuốc và nhân viên y tế. Lời dạy của Bác trong bức thư năm ấy luôn là kim chỉ nam, là ánh sáng soi đường chỉ lối để các thế hệ thầy thuốc học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành, cống hiến và đóng góp cho sự nghiệp chăm lo sức khỏe nhân dân. Hiện nay hơn 500.000 cán bộ y tế có mặt trên mọi miền Tổ quốc luôn tận tụy với nghề, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trưởng thành và đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu y học mang tầm vóc quốc tế. Trong 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ hợp tác kịp thời của cán bộ, ngành, địa phương, ngành y tế đã khống chế thành công đại dịch COVID-19. Cuộc chiến chống COVID-19 đầy cam go và vô vàn thách thức được đánh giá chưa từng có tiền lệ trong lịch sử y tế Việt Nam. Trong điều kiện năng lực, nguồn lực của hệ thống y tế còn hạn chế, nhất là những hậu quả do đại dịch COVID-19 để lại, nhưng toàn ngành không ngừng phấn đấu, nỗ lực hết sức và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội giao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính phủ giao. Cả nước chuyển sang giai đoạn mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhưng đại dịch đi qua đã làm bộc lộ những bất cập, thách thức của hệ thống y tế, nhất là về hành lang pháp lý, bảo đảm nguồn nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ y tế cần nêu cao tinh thần đoàn kết, từng bước triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập cả trước mắt cũng như lâu dài, chung tay xây dựng nền y tế Việt Nam ngày càng phát triển. Trong hành trình phát triển, nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy gian nan và thử thách, ngành y tế cần nghiêm túc, nhìn thẳng vào những bất cập, hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục, phấn đấu vươn lên, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân. Kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam là dịp cả xã hội tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của những người thầy thuốc. Bên cạnh sự chia sẻ, động viên, thì việc tri ân thiết thực nhất trong lúc này là các cấp, ngành, đoàn thể và người dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ để ngành y tế hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình. Các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế để các đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoạt động hiệu quả, xây dựng và thực thi các cơ chế phát triển nguồn nhân lực, chính sách ưu đãi đối với cán bộ y tế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức, cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới. Đó là nội dung được ghi trong Đề cương văn hóa Việt Nam, gọi tắt là Đề cương năm 1943. Sau 80 năm đọc lại Đề cương, nhiều nội dung vẫn còn nguyên giá trị. Chẵn 80 năm về trước, Đề cương về văn hóa Việt Nam của Đảng ta ra đời trong một tình thế lịch sử cực kỳ căng thẳng. Nhật và Đông Dương, chế độ phát xít được thiết lập, cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang đi gần tới kết thúc và đất nước bước vào thời kỳ tiên khởi nghĩa. Sự bóc lột tàn bạo của chính quyền Pháp Nhật và sự kiệt quệ về kinh tế dẫn đến cái chết của 2 triệu người vào tháng 3 năm 1945. Đảng lãnh đạo nhằm mục tiêu độc lập dân tộc, tự do và dân chủ cho nhân dân. Đến lúc này vẫn là lực lượng duy nhất có sứ mệnh đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Cùng với hoạt động chính trị và quân sự, Đảng ta cũng rất coi trọng mặt trận văn hóa. Mục 3, phần 1 của đề cương ghi: mặt trận văn hóa là một trong 3 mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa. Ở đó, người cộng sản phải hoạt động. Đồng thời, khi nhằm mục tiêu số 1 là cứu dân tộc, Đảng cũng cho thấy đó là con đường cứu nền văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà được cởi mở xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới. Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời trong tình thế lịch sử sôi sục ấy nhằm mục đích trực tiếp và cao cả nhất là giành độc lập, tự do cho dân tộc. Và với một quan niệm rất rõ là có cứu được dân tộc thì mới cứu được văn hóa dân tộc. Đó chính là nội dung quan trọng, cơ bản và đầu tiên của đề cương. Nó được ghi ở vị trí số 1 trong 3 nguyên tắc: dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa. Trong tình thế khốn cùng của nhân dân vào đầu thập niên năm 1940, các tầng lớp trí thức của dân tộc cũng đều bị dồn đến thế cùng. Qua phương châm dân tộc hóa và với sự thành lập Hội Văn hóa Cứu Quốc, gần như đại bộ phận đội ngũ trí thức khoa học và nghệ thuật của dân tộc đều hướng về cách mạng và tham gia cách mạng. Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời khi những nền tảng cho sự canh tân văn hóa, văn học dân tộc đã được thực hiện. Với vai trò của các nhà nho, trí sĩ đầu thế kỷ, nhưng những kết quả thu được vẫn còn giới hạn ở các tầng trên, mặt trên, chưa động tới được các bề sâu. Qua phương châm đại chúng hóa, đề cương tiếp tục sứ mệnh đào sâu xuống các nền tảng của đại chúng nhằm đưa văn hóa vào quần chúng và đưa quần chúng vươn dần lên hướng tới những mục tiêu từ thấp lên cao của tiếp thụ và sáng tạo văn hóa. Sau 80 năm, với bao biến động phát triển theo gia tốc lớn của lịch sử trong thế kỷ 20, Việt Nam từ một nước nô lệ rèn xiết dưới 2 tầng xiềng xích Pháp Nhật đã vùng dậy là một cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại, rồi tiếp tục tiến hành các cuộc kháng chiến để đi tới thống nhất đất nước và phát triển theo định hướng mới của chủ nghĩa xã hội. Đang triển khai một cuộc hội nhập lớn với nhân loại. Bây giờ nhìn lại đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, tất nhiên chúng ta sẽ thấy một số mặt bất cập của đề cương trong nhìn nhận đánh giá lịch sử văn hóa dân tộc và các trào lưu văn hóa hiện đại thế giới. Tuy nhiên, dù tất cả bất cập có tính lịch sử, nhưng sau quãng lùi 80 năm đến nay vẫn có thể khẳng định giá trị của đề cương. Đó là, ngay từ năm 1943, khi chưa nắm được chính quyền, Đảng ta đã có sự quan tâm đến mặt trận văn hóa. Và khi đặt mối quan tâm vào văn hóa, Đảng cũng đã sơ bộ nắm được phép biện chứng trong tác động trở lại của văn hóa đối với đời sống kinh tế, chính trị. Ngay trong phần mở đầu, đề cương ghi, không phải chỉ làm cách mạng chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa nữa. Có lãnh đạo được phong trào văn hóa, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả. Như vậy là vai trò của văn hóa ở mặt tích cực của nó đã được khẳng định trong tương lai vì sự cần thiết đến khẩn thiết của nó đối với một cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Và nội dung đó đã được nêu trong đề cương. Một bản đề cương ở thời điểm năm 1943 đã có thể ra đời sau ngày thành lập Đảng 13 năm. Đứng trước sứ mệnh lịch sử chuẩn bị cho một cuộc cách mạng sẽ diễn ra chỉ 2 năm sau đó. Nhưng văn hóa là một khái niệm có nội hàm rộng. Như nội dung đề cương viết, văn hóa bao gồm cả tư tưởng, học thuật, nghệ thuật. Bây giờ ta có hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Ở thời điểm năm 1943, hiểu văn hóa ở 3 phương diện, tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, tất nhiên là chưa đủ chiều rộng, nhưng lại có được một đường biên cụ thể cho sự hình dung. Đó là sự bao quát phạm vi hoạt động của người trí thức, của giới trí thức trên 2 lĩnh vực cơ bản là khoa học và nghệ thuật. Dẫu quan niệm về văn hóa là rộng hoặc hẹp, thì điểm nhấn mạnh và tư tưởng xuyên suốt đề cương vẫn là ở ba nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa mới. Đó là dân tộc hóa, chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa, khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập. Đại chúng hóa, chống mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng. Khoa học hóa, chống lại những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ. Dân tộc hóa là nguyên tắc được đặt ở vị trí số 1. Với nguyên tắc này, sự tiếp nhận của quần chúng, trước hết là các tầng lớp trí thức, sẽ có ý nghĩa như một định hướng cho họ ở cả hai tư cách. Tư cách công dân và tư cách trí thức, nhà khoa học, nghệ sĩ. Trước một thời cuộc đang chuyển vào đêm trước cách mạng, ở cả hai tư cách, người trí thức chỉ có thể chọn một con đường hướng về cách mạng và tham gia cách mạng để cứu nước, trong đó có bản thân và nghề nghiệp của mình. Đại chúng hóa là nguyên tắc có tác động sâu rộng đối với đời sống văn hóa, tinh thần nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng. Chính nhờ những kết quả của nguyên tắc đại chúng hóa mà ngay sau năm 1945, nền văn học nghệ thuật dân tộc đã tạo được một chuyển đổi nhanh chóng để sớm có một gương mặt mới, một giọng điệu mới, thậm chí đến cả một thi pháp mới trong sáng tạo và tiếp nhận thơ, văn, nhạc, họa. Nguyên tắc khoa học hóa là kết quả của sự vận dụng chủ nghĩa Marx để phân tích lịch sử, văn hóa dân tộc cùng thực trạng văn hóa hiện thời, từ đó đề ra phương hướng phát triển văn hóa tân dân chủ. Có thể nói, ba nguyên tắc được nêu trong đề cương năm 1943, cách đây tròn 80 năm, rõ ràng là sự trả lời đúng đắn và kịp thời cho những nhu cầu cấp thiết nổi lên trong một thời điểm trọng đại của lịch sử, do khả năng đón đợi, tập hợp và đưa tất cả đội ngũ trí thức đến với cách mạng. Đề cương đã góp phần quan trọng vào thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945. Cùng với đề cương là sự ra đời Hội Văn hóa Cứu quốc, nơi tập hợp đội ngũ trí thức và một tổ chức cách mạng nằm trong mặt trận Việt Minh do Đảng lãnh đạo. Từ Hội Văn hóa Cứu quốc diễn ra các đại hội văn hóa cứu quốc và hội nghị văn hóa toàn quốc ngay sau ngày cách mạng thành công. Điều đặc biệt là mối quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vai trò và vị trí của mặt trận văn hóa trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng đất nước qua ý kiến phát biểu của người trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất họp tại Hà Nội chỉ trong ngày 24 tháng 11 năm 1946. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Tại thời điểm này, chỉ hơn 3 tuần sau là sự kiện toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 bùng nổ cùng với lời kêu gọi vang dội núi sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng, theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.